Châm ngôn đoạn 29 câu 18, lời Chúa chép như thế này: ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túc, nhưng phước cho người biết tuân giữ luật pháp. Ở đâu không có khải tượng, ở đâu không có hướng đi rõ ràng, ở đâu không có sự dẫn dắt của Chúa, thì dân sự sẽ bối rối, hoang mang, không biết đi đến nơi nào, và cũng không biết đạt đến điều gì. Nhưng thật phước thay cho người nào biết rõ đường lối của Chúa và tuân giữ. Và chính là vậy mà trong năm mới này, điều mỗi chúng ta cần hơn hết là tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa để biết rõ Chúa muốn tôi làm gì, Chúa muốn hội thánh đức tin làm gì cho Chúa và cho vương quốc của Ngài. Chúng ta cầu nguyện là: Chúa, giờ này con xin Thánh Linh của Chúa soi dẫn mỗi chúng con, để mỗi chúng con hiểu rõ ý của Chúa, hiểu rõ lời của Ngài, để biết rõ điều Chúa muốn mỗi chúng con sẽ làm trong năm mới này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Anh John là một người rất nhút nhát và rất sợ nói trước hội chúng, nói trước đám đông. Vì thế mà anh rất sợ đến khi mình phải chia sẻ bài học Kinh Thánh trước mọi người. Và rồi cũng đến phiên anh. Và khi anh bước lên thì tay chân run. Và rồi anh hỏi hội chúng rằng: quý vị có biết hôm nay tôi chia sẻ điều gì không? Và mọi người trả lời là không, không biết. Và anh nói rằng tôi cũng không biết. Và rồi anh vội vã chạy ra khỏi phòng. Và ngày hôm sau thì anh được yêu cầu thử lại. Và rồi anh bắt đầu: quý vị có biết tôi sẽ chia sẻ điều gì không? Ồ, lần trước thì mọi người nói không. Và anh chạy ra khỏi phòng rồi, cho nên lần này mọi người đều nói biết, biết. Và anh vui mừng quá, anh nắm ngay cơ hội và anh nói rằng: nếu vậy thì tôi không cần phải chia sẻ nữa. Và rồi anh chạy ra khỏi phòng. Và lần thứ ba, anh được cho cơ hội cuối cùng để thực tập. Và anh cũng mở đầu rằng: quý vị biết hôm nay tôi sẽ chia sẻ điều gì không? Thì lần trước trả lời không cũng không được, mà biết cũng không được. Thì vậy hôm nay thì phân nửa hội chúng trả lời là biết, phân nửa trả lời không. Và rồi anh tận dụng ngay cơ hội đó, anh nói rằng: ồ, nếu vậy thì những người biết sẽ chia sẻ lại cho những người chưa biết. Và rồi anh vội vã chạy ra khỏi phòng. Cả hội chúng yên lặng, nhưng câu nói của anh John vẫn động lại: những người biết hãy chia sẻ cho những người chưa biết. Một câu chuyện vui nhưng rất có ý nghĩa, dạy dỗ mỗi chúng ta những bài học quý giá. Những người biết hãy nói cho những người chưa biết. Và có bao giờ chúng ta biết rất nhiều, biết những điều rất quan trọng, nhưng không bao giờ nói lại, chia sẻ lại với những người không biết? Có những việc chúng ta không nói, không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Ví dụ như mặt hàng nào, hay là cửa hàng nào giảm giá, hay là hãng xe hơi nào đang có giá ưu đãi. Chúng ta không nói thì nó không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Nhưng có những việc chúng ta không nói sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Như là chiếc xe đó không an toàn, nếu mà anh lái có thể gặp nguy hiểm. Hay là con đường đó có phục kích, nếu ông bước vào thì có thể bỏ mạng. Nhưng thưa quý bạn chị em, nhưng trên hết, có một điều mà nếu chúng ta không nói sẽ ảnh hưởng không những trên cuộc đời tạm bợ này, mà trên cả số phận đời đời của những người không biết. Đó là gì? Đó là nói cho họ biết về Chúa Giê-xu, về sự tha thứ, sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Và trong Roma đoạn 10, từ câu 13 đến câu 15, Kinh Thánh ghi lại thế này: vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Đây là lời hứa của Chúa. Thưa quý bạn chị em, nếu ai kêu cầu danh Chúa thì Chúa sẽ cứu họ. Nhưng mà sứ đồ Phaolô ông nói như thế này: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được. Nếu không biết về Chúa, không tin nhận Chúa thì kêu cầu sao được. Rồi ông nói tiếp điều gì? Nếu mà chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin được. Và nếu không có người rao giảng thì nghe bằng cách nào? Và nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng? Và rồi trong câu 17 đã kết luận như thế này: như vậy đức tin đến từ những điều người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Chúa được rao giảng. Và trước thềm năm mới, có hai điều Chúa đặt trong lòng tôi, và Ngài muốn tôi bày tỏ với Hội Thánh, và Ngài muốn mỗi chúng ta thực hiện trong năm mới này, năm 2020. Thứ nhất, tôi, người biết, sẽ nói cho người không biết. Và điểm thứ hai, tôi, người có, sẽ ban cho người không có. Chỉ hai điểm thôi. Và điều thứ nhất, đó là tôi, người biết, sẽ nói cho người không biết. Kinh Thánh nhắc với chúng ta điều này. Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe. Người ta phải nghe về Chúa Giê-xu thì họ mới có đức tin để họ tin nhận Chúa. Mà người ta nghe là khi lời của Chúa được rao giảng. Và điều đầu tiên mà Chúa muốn mỗi chúng ta làm trong năm mới này, đó là tôi, người biết, sẽ nói cho người không biết, như anh John đã nói. Phần nửa hội chúng nói rằng tôi không biết anh sẽ nói gì, phần nửa nói rằng tôi biết, và anh nói rằng như vậy những người biết sẽ nói lại cho những người không biết. Một câu chuyện rất quen thuộc mà tôi muốn cùng với chúng ta nhìn lại, đó là người bị quỷ ám tại Gê-ra-xê, được ghi lại trong Mác đoạn 5 từ câu 1 đến câu 20. Sau khi được Chúa giải cứu thì anh đã nài xin với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cho con đi với Ngài. Nhưng mà trong câu 19 ghi lại thế này: nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: hãy về nhà ngươi, hãy về với gia đình của ngươi, những người thân cận với ngươi, bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào mà Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Và câu 20 ghi lại thế này: vậy người làm gì? Người đi thuật lại trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Anh không tìm cách từ chối thoái thác. Dĩ nhiên anh có thể nói với Chúa như thế này: con đâu biết gì về Kinh Thánh. Con cần phải vào trường Kinh Thánh để học 4 năm để có bằng cử nhân thần học, hay là học 7 năm để có bằng cao học thần học. Rồi bây giờ con sẽ đi ra nói về Chúa cho người khác. Hay anh có thể nói rằng: bây giờ con cần phải trở về gia đình, kiếm công việc, làm ăn sinh sống. Khi nào cuộc sống ổn định rồi thì con sẽ hầu về Chúa, con sẽ nói cho người khác biết về Ngài. Và đó là điều mà nhiều tín hữu ngày hôm nay vẫn thường làm. Nhưng anh đã làm điều gì? Kinh Thánh ghi lại: ngay sau khi anh được Chúa biến đổi, lập tức anh đi ra làm chứng cho mọi người biết về Chúa Giê-xu. Anh không biết nhiều về Kinh Thánh đâu, thưa quý ông bà chị em. Anh cũng không có khả năng để trả lời hết những câu hỏi của những người chung quanh. Nhưng anh có một điều, anh có một bài làm chứng rất sống động, đó là cuộc đời được biến đổi của anh. Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em trong buổi sáng hôm nay rằng cuộc đời được biến đổi của anh, hay là cuộc đời được biến đổi của mỗi chúng ta, là một bài giảng sống động hơn, thuyết phục hơn ngàn lần những bài giảng mà tôi chia sẻ ở tại đây. Và bài làm chứng của anh rất đơn giản. Trước đây tôi là người thế nào? Bây giờ quý ông bà nhìn xem cuộc đời tôi được biến đổi ra sao. Một bài làm chứng đơn giản, và tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có thể làm được điều đó, như người bị quỷ ám được giải cứu. Anh nói rằng trước đây tôi bị ma quỷ điều khiển, khống chế, áp bức, hành hại cuộc đời tôi. Quý bạn chị em biết rõ rồi, tôi trần truồng, tôi sống tại nghĩa địa, tôi quanh quẩn những mồ mả suốt ngày. Rồi tôi có một sức mạnh phi thường mà không ai có thể chống cự được. Tôi có thể bẻ gãy gông cùm xiềng xích một cách rất là dễ dàng. Và tôi thường la hét, lấy đá rạch mình. Tôi rất hung tợn dữ dằn, đến nỗi không ai trong quý vị dám đi ngang qua đó cả. Nhưng mà bây giờ quý vị hãy nhìn xem tôi, từ khi tôi gặp được Chúa Giê-xu, cuộc đời của tôi được biến đổi như thế nào. Một con người kinh khủng như tôi mà còn được Chúa biến đổi như vậy, thì huống chi là cuộc đời của quý ông bà anh chị em. Và quý vị đang có những nan đề nào về thể xác, về tâm linh, hãy đến với Chúa. Chúa sẽ giải quyết cho quý bà anh chị em. Và tôi tin rằng bởi lời làm chứng đơn sơ chân thành đầy quyền năng đó, nhiều người đã bằng lòng trở lại và tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Người bị quỷ ám được giải cứu đã làm một điều mà ngày hôm nay mỗi chúng ta đều có thể làm được. Đó là những gì anh biết, anh nói cho những người chưa biết. Những gì mà anh kinh nghiệm về Chúa Giê-xu thì anh chia sẻ lại cho những người chưa biết. Và tôi muốn hỏi rằng, từ khi chúng ta tin nhận Chúa, cuộc đời của chúng ta có được biến đổi như vậy không? Để rồi chúng ta có thể nói với những người thân, những người hàng xóm láng giềng, nhìn xem cuộc đời tôi trước đây như thế nào. Anh biết rõ mà. Bây giờ hãy nhìn xem cuộc đời tôi bây giờ. Và tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em rằng đời sống được biến đổi của chúng ta là lời làm chứng mạnh mẽ, thuyết phục hơn rất nhiều những gì mà tôi có thể đi ra để làm chứng cho người khác. Và điểm thứ hai, đó là câu chuyện của những người chăn chiên. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, chúng ta đã được nhắc đến những người chăn chiên. Họ là những người thất học, nghèo nàn, thuộc tầng lớp thấp hèn, bị khinh thường trong xã hội, là những người chăn chiên, giống như những người chăn bò, chăn trâu. Sau khi gặp Chúa, họ có thể nói với Chúa thế này: con nghèo quá, con nghèo rớt mồng tơi, con dốt nát, thất học, không biết đọc, không biết viết, con cũng không có địa vị gì trong xã hội cả, và con cũng không có khả năng gì cả, quanh năm chỉ biết chăn chiên, chỉ biết chăn bò, chăn trâu thôi, làm sao có thể hầu vì Chúa được? Một người như vậy làm sao có thể hầu vì Chúa được? Nhưng mà trong Luca đoạn 2 câu 20 đã ghi lại như thế này, chúng ta cùng lắng nghe. Ngay sau khi gặp Chúa, thì các người chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều. Mọi điều mình đã nghe và thấy, bất cứ điều gì mà họ đã thấy, bất cứ điều gì họ đã nghe, họ trở về và thuật lại cho mọi người biết về Chúa Giê-xu. Wow! Họ không có địa vị, không có học thức, cũng không có danh vọng quyền thế. Họ không có vàng bạc châu báu, cũng không có khả năng. Nhưng những gì họ có thì họ dâng cho Chúa. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng những gì họ có thì hiện nay chúng ta cũng đang có. Họ có đôi tay để phục vụ Chúa, họ có đôi chân để có thể đi đây đi đó, họ có môi miệng để thuật lại cho mọi người biết về tình yêu, về sự thương xót, về sự cứu rỗi của Chúa dành cho họ. Và điều gì họ biết, họ thuật lại cho những người chưa biết. Điều gì họ kinh nghiệm về Chúa Giêsu và họ chia sẻ lại cho những người chưa biết. Vì vậy, điều đầu tiên Chúa muốn mỗi chúng ta sẽ thực hiện trong năm mới này, đó là tôi, người biết về Chúa Giêsu, sẽ nói cho những người chưa biết.
Amen không?
Và điểm thứ hai, tôi, người có, sẽ ban cho người không có. Trong Tông Vụ đoạn 20 câu 35, hãy nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Theo Wall Street Journal, chúng ta biết tạp chí Wall Street, kinh tế của Hoa Kỳ và kinh tế của thế giới được điều khiển bởi Wall Street. Theo Wall Street Journal, những nhà khoa học đã khám phá điều này. Câu mà Chúa Giêsu nói rất chính xác: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Wall Street Journal không phải là tờ báo của người Cơ Đốc, nhưng tại sao họ lại phải xác nhận rằng những gì Chúa Giêsu nói thật chính xác? Các nhà khoa học thấy như vậy. Chúng ta cùng xem điểm đầu tiên. Khi một người dâng tặng cho một việc có ý nghĩa, phần giữa của não bộ sẽ bừng sáng lên như cây thông Giáng sinh. Khi chúng ta găm điện vào, chúng ta thấy cái thông Giáng sinh bừng sáng lên. Và họ thấy rằng khi một người dâng tặng cho một việc có ý nghĩa thì phần trung tâm của não bộ bừng sáng lên giống như vậy. Và những hóa chất từ não sẽ tiết ra làm cho người đó vui hơn, hạnh phúc hơn. Và điểm thứ hai, chúng ta thấy rằng khi một người ban cho, họ sẽ dần dần tháo bỏ sự tham lam, sẽ dần dần tháo bỏ tính ích kỷ, tính chỉ muốn giữ chặt những điều tốt đẹp cho mình, để rồi có thể ban cho nhiều hơn, rộng rãi hơn. Và điểm thứ ba, càng ban cho thì con người sẽ càng hạnh phúc hơn. Càng ban cho, con người sẽ càng hạnh phúc hơn. Những nhà nghiên cứu tại Đại học Notre Dame đã thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn quốc và họ đã khám phá như sau. Những người mô tả họ là những người có cuộc sống rất hạnh phúc, very happy, là những người tình nguyện giúp cho những công việc có cần trong xã hội khoảng gần 6 tiếng đồng hồ một tháng. Và trong khi đó, những người mô tả họ là những người very unhappy, có nghĩa rằng không hạnh phúc, là những người chỉ tình nguyện giúp đỡ cho những việc có cần trong xã hội chỉ hơn 30 phút trong một tháng. Và họ thấy rằng thật, những người ban cho, những người giúp đỡ là những người có phước hơn, có đời sống hạnh phúc hơn. Và điểm thứ tư, càng ban cho, con người sẽ làm những việc ý nghĩa hơn, với những khải tượng lớn hơn. Càng ban cho, con người sẽ làm những việc ý nghĩa hơn, với những khải tượng lớn hơn. Ồ, ban đầu có thể giúp 50 đô cho những người nghèo khổ thiếu thốn, rồi sau đó 100 đô để giúp cho những đứa trẻ mồ côi, rồi 200 đô cho những con người lầm lạc, lỡ dại để làm lại cuộc đời, và rồi 500 đô để cứu những con người hư mất, để họ tin nhận Chúa, nhận được sự sống đời đời. Càng ban cho, có người sẽ ban cho nhiều hơn, và không những vậy sẽ làm những việc ý nghĩa hơn với những khải tượng lớn hơn. Ồ, ban đầu chỉ giúp đỡ cho những người nghèo khổ thiếu thốn 50 đô, 100 đô, nhưng sau đó thì họ nhìn đến những công việc ý nghĩa hơn với những khải tượng lớn hơn, là sẽ cứu những con người hư mất, để không những giúp cho họ trong đời sống tạm bợ này, nhưng quan trọng nhất đó là đời sống đời đời. Và điểm cuối cùng, càng ban cho, chúng ta sẽ càng trở nên giống với ai? Giống với đấng tạo hóa, là đấng dựng nên chúng ta, giống với Chúa Giê-xu. Một trong những bản tính quan trọng của Chúa Giê-xu là yêu thương, là ban cho. Và câu kinh thánh nền tảng mà ai cũng biết hết trong Giăng đoạn 3 câu 16, chúng ta cùng đọc chung với nhau: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu kinh thánh nói rằng Chúa yêu con người, Chúa yêu con người đến nỗi Chúa phải rời thiên đàng đến trần gian này. Và điều gì? Đức Chúa Trời đã ban tặng cho con người chính con một của Ngài, để rồi ai tin nhận Chúa Jesus Christ sẽ không bị hư mất mà nhận được sự sống đời đời. Và trong Roma đoạn 8 câu 32 nói như thế này: Ngài, tức là Đức Chúa Trời, đã không tiếc chính con một của Ngài cho chúng ta mà phó con ấy cho chúng ta, thì Ngài không tiếc bất cứ một điều gì với chúng ta cả, và Ngài ban cho chúng ta mọi sự luôn với con ấy nữa. Đúng không? Ồ, anh Sang, nếu mà anh sẵn sàng ban cho người khác đứa con của mình cho người đó, tôi tin rằng anh không tiếc một điều gì với người đó cả. Và Kinh Thánh nói như vậy. Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời đã ban chính Chúa Giê-xu là con một của Ngài cho chúng ta, Ngài không tiếc bất cứ một điều gì với chúng ta cả. Và thưa quý bà chị em, càng ban cho, chúng ta sẽ càng trở nên giống với Chúa Giê-xu, vì Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng ban cho. Và chúng ta thấy rằng không những khoa học xác nhận, nhưng mọi khía cạnh của cuộc sống đều xác nhận lời phán của Chúa Giê-xu thật chính xác, đó là ban cho có phước hơn nhận lãnh. Những ngày tôi mới đến Hội Thánh Quảng Nghiệp, Hội Thánh của chúng ta không có dâng cho Chúa nhiều lắm, chúng ta còn nhớ phải không? Và cũng không có ban cho nhiều. Tôi nhớ là Hội Thánh chúng ta thiếu tiền và phải trông cậy vào sự giúp đỡ của hai Hội Thánh Mỹ. Và dĩ nhiên chúng ta cũng không có ban cho nhiều, không giúp đỡ cho công việc truyền giáo, hay là giúp đỡ cho những nơi có cần, hay là xây nhà nguyện, xây nhà thờ, thì hầu như không có. Nhưng dần dần bởi lời của Chúa, tôi muốn nói rằng Hội Thánh Đức Tin đã thay đổi một cách ngoạn mục. Hội Thánh Đức Tin đã thay đổi một cách lạ lùng. Thời gian gần đây, 7 năm qua, khi tôi về Việt Nam truyền giáo, thì Hội Thánh dâng hiến cho công việc truyền giáo, các tín hữu cũng dâng hiến nữa. Và tôi nhớ trong năm vừa qua, trong chuyến truyền giáo tháng 3, tháng 4, thì Hội Thánh và các tín hữu đã dâng số tiền là 11.600 đô. Và trong đó Hội Thánh Đức Tin đã trích ra 1/10 để dâng cho công việc truyền giáo là 6.500 đô. Và trong chuyến truyền giáo tháng 9, tháng 10 gần đây nhất, thì Hội Thánh đã dâng là 14.400 đô. Và trong đó Hội Thánh Đức Tin đã trích ra 1/10 để dâng là 7.500. Và tổng cộng Hội Thánh chúng ta đã dâng cho truyền giáo trong năm vừa qua là 26.000 đô. Chưa kể những mục vụ và những nhu cầu khác. Và các tín hữu có biết hiện nay ngân sách của chúng ta là bao nhiêu không? Hiện nay chúng ta có dư khoảng 100.000 đô. Và tôi muốn hỏi rằng, tại sao chúng ta dâng hiến cho công việc Chúa nhiều như vậy, nhưng mà Chúa vẫn cho hội thánh của chúng ta dư dật? Và câu trả lời trong công vụ đoạn 20 câu 35, hãy nhớ lại lời của Chúa Giêsu đã phán: ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và đừng quên câu kinh thánh Chúa nói trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10, Chúa nói thế này: hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Chúa nói là hãy đem một phần 10 vào kho của Chúa, rồi nhìn xem Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa được, đến nỗi tuôn tràn, đến nỗi dư dật. Thưa quý bạn chị em, và khi các tín hữu thấy hội thánh không bo bo giữ riêng cho chính mình, nhưng giúp đỡ những nơi có cần, để xây nhà nguyện, để xây nhà thờ, giúp đỡ công việc Chúa truyền giáo ở khắp mọi nơi, và kết quả thật lớn lao lạ lùng, thì các tín hữu làm gì? Càng dâng hiến rời rộng hơn. Tôi muốn nói điều này: nếu hội thánh cứ bo bo giữ số tiền mình có, thì những tín hữu khác cũng không muốn dâng hiến cho một hội thánh như vậy. Nếu một hội thánh chỉ nghĩ tới chính mình mà thôi, thì các tín hữu trong hội thánh cũng không muốn dâng cho một hội thánh như vậy. Và tôi nhớ vào tối thứ ba trong tuần vừa qua, 7 tháng Giêng, ban chấp hành họp lại. Và thủ quỹ đã cho biết như thế này: khi hội thánh chúng ta trích 1/10 để dâng cho truyền giáo, thì lạ lùng thay, ngân sách của hội thánh gia tăng. Vì sao vậy? Hội thánh chúng ta nhận được, Chúa cũng muốn chúng ta dâng 1/10 lại cho công việc Chúa, và đặc biệt là công việc truyền giáo để cứu những người hư mất. Và chính thủ quỹ cũng phải xác nhận rằng khi dâng 1/10 cho Chúa như vậy, thì Chúa cho ngân sách hội thánh gia tăng một cách rất là lạ lùng. Và thật đúng như lời Chúa đã phán trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 10 và trong công vụ đoạn 20 câu 35: khi tôi đến với hội thánh, hội thánh chúng ta là hội thánh nhận lãnh, xin giúp đỡ từ hai hội thánh Mỹ. Nhưng sau đó bởi lời của Chúa, quý bạn chị em được thay đổi, để rồi chúng ta đứng trên chân của mình. Và bởi lời của Chúa, quý bạn chị em bước lên một bước cao hơn nữa, đó là ban cho. Từ một hội thánh nhận lãnh, chúng ta trở thành một hội thánh ban cho. Và tôi muốn nói rằng cảm ơn Chúa vì hội thánh đức tin là hội thánh ban cho, là hội thánh giúp đỡ những nơi có cần, là hội thánh dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa ở khắp mọi nơi, để xây nhà thờ, để xây nhà nguyện, và nhất là để cứu hàng ngàn người cho vương quốc của Đức Chúa Trời, là hội thánh mở mang vương quốc của Chúa. Và trước thềm năm mới này, có hai điều Chúa mỗi chúng ta và hội thánh đức tin thực hiện. Chúng ta nhắc lại, điểm thứ nhất là gì? Tôi, người biết sẽ nói lại cho người chưa biết. Và điểm thứ hai, tôi là người có sẽ ban cho người không có. Amen. Amen. Năm 2020, ban chấp hành nói như thế này, và tôi biết rằng đó là điều Chúa ban cho. Năm nay hội thánh sẽ có dư thêm 100.000 người. Ít nhất, tôi muốn nói đó là con số ít nhất, hội thánh sẽ có dư 100.000 người để làm gì? Để chuẩn bị mua đất xây nhà thờ, nếu đó là điều mà Chúa muốn. Hoặc là Chúa sẽ cho chúng ta một nhà thờ nào đó có sẵn, chúng ta mua. Chúng ta amen không?
Amen.
Amen. Điều rất lạ đối với hội thánh chúng ta là mỗi lần có nhu cầu, các con cái Chúa dâng hiến trội hơn điều mà hội thánh cần. Và năm 2020, Mỗi tín hữu trong hội thánh sẽ đưa dẫn một người đến với Chúa. Tuần rồi Tú nói với tôi tới hai người là bây giờ tôi bớt một người thôi. Và 50 tín hữu trong hội thánh nếu thực hiện điều đó trong năm 2020 này sẽ đưa dẫn 50 người trở về với Chúa. Đó là con số mà tôi cầu nguyện và tôi cảm động điều đó. Con số 50 người, 50 tín hữu sẽ làm chứng cho 50 người và đưa dẫn họ trở về với Chúa, chăm sóc họ để rồi họ có thể trở thành thuộc viên chính thức của hội thánh. Và khi các tín hữu trung tín gieo thì Chúa sẽ cho hội thánh thanh gạch. Và chúng ta thấy một điều như vậy, 50 tín hữu mới tin Chúa đó có thể không phải tất cả đều sẽ đến nhà thờ, nhưng mà điều gì Chúa hứa Chúa làm thành. Chúa sẽ dùng cách này cách khác để đưa dẫn thêm 50 người nữa đến với hội thánh. Đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy trong năm qua. Và nếu mỗi tín hữu đều trung tín gieo, chăm sóc hạt giống và tưới nước thường xuyên thì chắc chắn một điều rằng hội thánh chúng ta sẽ gặt. Chúng ta nhớ rằng khải tượng nào Chúa ban cho cũng đều phải kèm theo gì? Điều kiện. Chúng ta phải làm phần của chúng ta và rồi Đức Chúa Trời sẽ làm phần của Ngài. Và nếu có khải tượng mà không làm gì cả thì không có điều gì xảy ra. Và năm mới này, như lời tôi nói với ban chấp hành và với hội thánh của chúng ta hôm nay, năm mới này sẽ làm việc mạnh mẽ hơn nữa, làm việc nhiều hơn nữa để cứu nhiều người nữa cho Chúa Giê-xu và sẽ đưa dẫn nhiều người nữa trở về với vương quốc của Chúa. Chúng ta amen không? Và thưa quý anh chị em, cuộc đời này rất ngắn ngủi, rất ngắn ngủi, và không ai biết là mình sẽ trở về với Chúa lúc nào. Có người chúng ta mới gặp buổi sáng thì buổi chiều đã không còn nữa. Và tôi muốn nói rằng hãy hết lòng hầu việc Chúa, để nếu ngày hôm nay hay tối nay hay ngày mai chúng ta có trở về với Chúa thì sẽ không bao giờ hối hận. Sẽ không bao giờ hối hận. Mời chúng ta đứng lên. Hai điểm mà Chúa muốn mỗi chúng ta sẽ làm trong năm mới này. Thứ nhất, tôi, người biết về Chúa Giê-xu sẽ chia sẻ cho người chưa biết. Và điểm thứ hai, tôi là người có, được Chúa ban cho, và tôi sẽ ban cho những người không có.